Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, gần đến ngày Đức Giêsu hy sinh tính mạng của mình để cứu độ nhân loại, thì Đức Giêsu đã có một cử chỉ, và cử chỉ là làm cho anh Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại. Đó cũng chính là điều mà Đức Giêsu muốn mặc khải cho người Do Thái và các môn đệ, để họ có thể tin vào chính sự kiện sẽ xảy ra là Đức Giêsu sẽ chết và chôn trong mộ 3 ngày, và rồi Ngài sẽ sống lại. Kính thưa cộng đoàn, việc mà người chết sống lại, nó là cả một cái quá trình rất dài để cho người ta có thể xác tín được. Lời của sách ngôn sứ Ezekiel mà vừa xong chúng ta nghe công bố. Ngôn sứ Ezekiel là một trong những ngôn sứ lớn của người Do Thái, và Ngài bị bắt đi đầy cùng với dân Do Thái vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giêsu. Trong cảnh lưu đày đó, dân chúng bị khổ cực và chán nản. Họ cũng ý thức được rằng vì tội lỗi của họ, vì tội lỗi của cha ông họ mà họ đã bị đưa đi đầy, bị Thiên Chúa coi như ngoảnh mặt đi và trừng phạt họ. Và giữa cảnh lưu đày đó, họ đầy thất vọng, chẳng biết ngày nào có thể trở về quê hương của mình, chẳng biết ngày nào có thể trở về để cùng với những người khác quy tụ lại ở đền thánh Jerusalem, xây dựng lại đền thánh đó và ca tụng Chúa ở đền thánh Jerusalem. Chính những lúc đó họ ăn năn sám hối, và rồi ngôn sứ Ezekiel đã loan báo cho họ một tin vui là Thiên Chúa không bỏ họ, Thiên Chúa vẫn yêu thương và Thiên Chúa sẽ phục hồi họ. Câu chuyện mà ngôn sứ Ezekiel kể đó là việc Thiên Chúa sẽ làm cho những con người đã chết được hồi sinh. Thiên Chúa mở cửa mồ để họ có thể sống lại. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa làm và giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách đô hộ ở nơi lưu đày. Nhưng mà còn có một cái ý nghĩa sâu xa hơn, như là lời các thánh giáo phụ diễn giảng và những lời kinh của các nhà chú giải Kinh Thánh nói, thì ở đây Kinh Thánh Cựu Ước đã muốn đề cập đến việc con người sẽ sống lại trong ngày tận thế. Một việc mà rất nhiều người Do Thái vào thời đó chưa có niềm tin như vậy. Kính thưa cộng đoàn, niềm tin vào việc người chết sẽ sống lại, những người công chính được Chúa yêu thương, dầu đã chết cũng sẽ sống, được củng cố và được tin mạnh mẽ vào khoảng 2 thế kỷ trước Chúa Giêsu giáng sinh. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã củng cố và làm cho những người đang tin vào Ngài được nhìn thấy, được chứng kiến, và qua đó họ có thể mạnh mẽ tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và Đức Giêsu là chủ sự sống và là sự sống lại. Việc Đức Giêsu chậm trễ đến để cứu chữa ông Lazaro đang bệnh nặng, Chúa Giêsu đã cố tình ở lại để giảng dạy cho người ta, rồi sau đó 2 ngày sau Ngài mới lên đường đến nhà cô Marta. Và Chúa Giêsu biết chắc là ông Lazaro, Ngài, một người mà Ngài đã yêu thương, đã chết rồi, và đã được mai táng. Nhưng Chúa Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta đến để đánh thức anh Lazaro. Câu này thì các môn đệ lại hiểu lầm Đức Giêsu. Nếu trong trường hợp một người đang ngủ thì cần gì phải đánh thức? Người ta sẽ tự động thức dậy và khỏe khoắn hơn. Nhưng qua đây Đức Giêsu lại muốn nói với các môn đệ là anh Lazaro đã chết, và điều này để làm vinh danh Thiên Chúa. Khi mà người ta chứng kiến cái việc mà Đức Giêsu sẽ làm, rồi khi Đức Giêsu đến thành Bethania thì cô Martha ra đón Ngài. Cô và cả hai em của cô đều tin vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Nhưng mà cô tin rằng việc mà người ta sẽ sống lại từ cõi chết là để chờ đến ngày tận thế. Cô không biết được rằng là Đức Giêsu có quyền làm cho người ta sống lại. Khi đó thì cô mới thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy Thầy, nếu Thầy ở đây em con đã không chết, nhưng con tin rằng Thầy xin gì cùng Thiên Chúa Ngài cũng sẽ ban cho Ngài. Và con tin rằng những điều mà Ngài đã làm chứng tỏ Ngài thật là con của Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Kính thưa cộng đoàn, những lời tuyên xưng của cô Martha nói lên niềm tin của cô vào Chúa Giêsu, vào những việc mà Đức Giêsu đã làm. Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ và đã cho hai người sống lại trước khi cho anh Lazaro sống lại. Và Đức Giêsu đã cảm thương Lazaro, Đức Giêsu đã khóc. Tình cảm của một con người đối với một người thân đã khuất và đối với những sự thổn thức và đau khổ của những người thân của anh Lazaro đã làm Đức Giêsu cũng thổn thức. Đức Giêsu cảm thông với những đau khổ của con người. Và khi đứng ra trước mộ của anh Lazaro thì Chúa Giêsu đã kêu mời anh trỗi dậy. Và một sự lạ lùng đó là anh ra trỗi dậy và ra đi với tất cả những khăn liệm còn trên người. Việc Đức Giêsu làm phép lạ cho anh Lazaro từ cõi chết sống lại sau khi đã chết được 4 ngày, mà theo quan niệm của người Do Thái thì 4 ngày có nghĩa là ngày mà con người bắt đầu bị hủy hoại và linh hồn không còn hiện diện thật sự ở trong con người đó nữa. Nên có thể nói là Lazaro đã chết thật. Và việc Đức Giêsu làm cho anh một con người đã chết thật được sống lại làm kinh hoàng cho biết bao nhiêu con người khác, và cũng là niềm vui cho biết bao những con người tin vào Chúa Giêsu. Ngài có quyền năng của Thiên Chúa, Ngài là chủ sự sống và là chủ của sự sống lại. Đức Giêsu đã củng cố niềm tin cho các môn đệ, để rồi sau này khi chứng kiến Đức Giêsu chết và được an táng trong mộ, và nhất là khi Đức Giêsu sống lại và hiện ra với các tông đồ, thì làm cho các tông đồ cũng được một niềm vui và một sự củng cố mạnh mẽ trong đức tin. Và chính cái niềm vui và được củng cố mạnh mẽ trong đức tin đó làm cho các tông đồ mạnh dạn đi loan báo Đức Giêsu hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, việc làm cho anh Lazaro sống lại tiên báo việc mà Đức Giêsu sẽ sống lại mãi mãi sau này. Không phải như việc anh Lazaro sống lại rồi sẽ chết và chờ đến ngày tận thế anh sẽ được sống lại vĩnh viễn. Còn Đức Giêsu chỉ hơn 1 tuần lễ nữa cũng sẽ chấp nhận chịu tử hình, chấp nhận một cái chết đau thương trên thập giá, chấp nhận một cuộc khổ hình để nói lên lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với tất cả chúng ta là những tội nhân. Chúa Giêsu đổ máu ra để tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và làm cho chúng ta trở nên những tạo vật mới. Điều đó cũng có nghĩa và làm sống lại những lời của ngôn sứ Ezekiel là Thiên Chúa sẽ cho những người đã chết trong mộ được trỗi dậy. Và khi đó thì họ sẽ nhận ra được quyền năng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta đều là những con người đã được chết, chết trong tội lỗi. Cái chết đó là cái chết đã được Đức Giêsu phục sinh, ban cho chúng ta một sự sống mới khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Và Thánh Phaolô trong thơ gửi cho giáo đoàn Roma, ngài đã nói là mỗi người Kitô hữu chúng ta là những con người không còn phải chết, hay là còn không còn phải sống trong cái sự chết nữa, mà sống trong thần khí. Thần khí của Đức Kitô, thần khí của Đấng đã từ cõi chết sống lại. Nên vì vậy, ngài kêu mời các Kitô hữu là hãy sống theo thần khí. Có nghĩa là đừng có sống để nuông chiều những cái thói hư tật xấu, những cái bản năng của thể xác. Ăn uống nhậu nhẹt, rồi dâm dật, rồi đủ mọi thứ tệ nạn khác. Nhưng mà hãy sống theo thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn. Vì Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta, đã làm cho chúng ta được hồi sinh, thì không lẽ chúng ta lại trở về một cái nếp sống, một cái nếp sống của thần chết. Nên vì vậy Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta là hãy sống với Đức Kitô, để Đức Kitô thật sự là nguồn hy vọng của chúng ta, và Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta thật sự. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô mong mỏi, và Chúa Giêsu cũng mong mỏi cho mỗi người chúng ta là hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta sống đúng thật là con cái của Thiên Chúa và là những người được hưởng sự sống lại của Đức Giêsu.